Xã hội ngày nay vì sao mà loạn như vậy? Toàn thế giới đều loạn. Bạn muốn hỏi căn nguyên của động loạn là gì? Chúng ta có thể nói cái căn nguyên đó chính là người thế gian này tán thán ác mà che giấu cái thiện. Thiện thì không nói lên, ác thì tận lực lại tuyên dương, tận lực đến tu vẽ ra, tạo thành lòng người của cả thế gian bất an. Bạn nói làm việc tốt, có người nói anh làm việc tốt làm gì, anh là kẻ ngốc, anh làm vậy tốt ai tán thán anh, làm việc ác là anh hùng hảo hán, biết bao nhiêu người tán thán anh, khuyến khích người đi phạm tội, khuyến khích người đi làm ác, thì xã hội này làm sao có thể an định? Lời nói của chúng ta phải vì xã hội gánh trách nhiệm, phải vì nhân dân cả thế gian gánh trách nhiệm. Nói chuyện làm gì có chuyện tùy tiện mà nói. Vậy thì hiện tượng xã hội ngày nay có thể nói là vô cùng phổ biến. Luân lý đạo đức không có người giảng. Nếu như trên miệng nói đến luân lý đạo đức thì mọi người đều mắng bạn: anh lạc hậu rồi, lỗi thời rồi, không hợp trào lưu, không hợp thời đại. Nói càng khó nghe hơn, tư tưởng phong kiến. Cái gì là hợp thời? Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là hợp thời. Vậy có thể được hay sao? Cho nên xã hội ngày nay bao gồm giáo dục ở trong trường học, học sinh tiểu học nhận giáo dục đã tiêm nhiễm công lợi. Chỉ có lợi hại, không có đạo nghĩa. Cái xã hội này, cái thế giới này làm sao mà không gặp nạn chứ? Băng của Nam Bắc Cực làm sao mà nó không tan ra? Chúng ta học Phật, học Phật luôn được xem là người sáng suốt, học Phật là người giác ngộ. Chúng ta phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ cái xã hội này thay đổi thói xấu, phong tục tập khí không tốt, làm thế nào đem nó chuyển đổi lại, hoàn toàn dựa vào chính chúng ta. Nhất định không thể đem trách nhiệm này đổ cho người khác. Đổ cho người khác là sai, chính ta phải làm cho được. Người thế gian bất trung, ta phải tâm trung. Người thế gian bất nghĩa, ta phải nghĩa khí. Người thế gian bất hiếu, ta phải tận hiếu. Giáo huấn của Đại Thánh Nhân thế xuất thế gian, ta phải toàn bộ làm cho được. Nếu như bạn nói là làm không được, ta không tin tưởng, ta không thừa nhận, ta nhất định có thể làm được. Người người đều có tính tâm kiên định này, ý nguyện kiên định, nỗ lực để làm theo. Như phía trước đã nói, tính huệ nguyện huệ hương tượng Bồ Tát. Cái thế giới này là có thể cứu vãn. kiếp vận có thể vãn hồi, tai nạn có thể hóa giải. Do đây có thể biết, chính ngay ở mỗi vị đồng tu chúng ta phải phát đại tâm. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, đại tâm phàm phu, chúng ta là phàm phu phát đại tâm. Đại tâm phàm phu, công đức của họ, quy đức của họ vượt qua Thanh Văn Duyên Giác Quyền Giáo Bồ Tát. Thanh Văn là A-la-hán, Duyên Giác là Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát. Nếu Lý Thiên Thai đã nói, biệt giáo để nói Bồ Tát Tam Hiền trở xuống, chính là Bồ Tát từ thập hồi hướng trở xuống, gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Cái gì gọi là phát đại tâm phàm phu? Bạn vừa phát cái tâm, ta đem giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, ta thấy đều làm được. Công đức của bạn lập tức liền vượt qua bậc Tam Thừa, thật đã vượt qua, không phải là giả, liền được siêu việt. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói đại tâm phàm phu là khích lệ chúng ta. Nếu như Ngài nói A-la-hán mới có thể làm được thì chúng ta cũng có phần, nhất định không làm được. Tâm này không thể phát. Nói Bồ-Tát mới có thể làm, cự ly phàm phu chúng ta quá xa với Bồ-Tát. Ngài nói phàm phu, chúng ta là phàm phu, đại tâm chúng ta phát ra một đại tâm liền có thể siêu diệt Ba Thừa. Lời của Phật nói là thật, không phải giả, nhất định chân thật. Chỉ sợ chính chúng ta không chịu phát tâm, vừa phát tâm liền siêu diệt. Chân thật gọi là buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Phát tâm là quan trọng. Khi vừa phát tâm, xin nói với các vị, không chỉ bạn siêu diệt Ba Thừa, tầm nhìn của người thế gian rất cạn, chỉ mong cầu cái lợi trước mắt. Hiện tại không có lợi ích, anh bảo tôi làm Phật tôi cũng không làm. Hiện tại liền phải có lợi ích. Xin nói với các vị, chỉ cần bạn vừa phát đại tâm, hiện tại bạn liền có được lợi ích. Bạn được là lợi ích gì vậy? Ngay trong lúc giảng dạy chúng ta cũng thường nói, đời sống vật chất của bạn quyết định không hề thiếu kém. Đây là lợi ích mà hiện tiền bạn có được. Việc này Phật giảng rất có đạo lý, không phải nói bạn sẽ có được rất nhiều rất, thì bạn liền sẽ tăng lòng tham, không thiếu hụt. Mỗi ngày bạn có được cái ăn, có quần áo mặc, có nơi để ở, không thiếu hụt. Chỉ cần chúng ta không thiếu hụt, không cần phải có nhiều sẽ tăng thêm lòng tham. Cơm áo của bạn không thiếu hụt, đời sống vật chất không thiếu hụt, ngay trước mắt bạn đã được lợi ích. Lợi ích thứ hai, thân thể bạn khỏe mạnh. Trẻ mãi không già. Nếu như bạn 20 tuổi phát đại tâm rồi, đã làm đại tâm phàm phu, bạn mãi mãi là 20 tuổi. Bạn sống đến 70-80 tuổi, khuôn mặt của bạn vẫn là 20 tuổi. Cái lợi ích này có gì bằng không? Thứ hai là thể chất chuyển biến. Thân thể bạn khỏe mạnh, vĩnh viễn không bị bệnh. Đó là lợi ích hiện tiền, lợi ích chân thật. bạn làm quan lớn phát tài to mà thường hay bị bệnh, thì đó là việc rất đáng tiếc. Tiền tài của bạn đều dùng hết vào phí thuốc thang. Bạn nói xem có oan uổng không? Cho nên đại tâm phàm phu vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn khỏe mạnh, dung mạo sáng lạng, pháp hỷ tràn đầy, tự tại an vui. Hiện tại có được lợi ích Phật pháp rất hiện thực, hiện thực hơn bất cứ thứ gì. Nếu như bạn trái với kinh giáo, không luận tu hành thế nào, người sáng mắt vừa nhìn là biết ngay. Vì sao vậy? Trên mặt không có ánh sáng. Không cần phải có công năng đặc dị gì. Nếu có công năng đặc dị, vừa nhìn thì càng rõ ràng. Người thông thường chúng ta đều có thể xem thấy. Chính là chúng ta thường hay nói thần khí không tốt, có thể thấy ra được. Khí sắc của họ là khí sắc tối đen, không phải là một khí sắc sáng lạng, khí sắc không tốt. Khi bạn tỉ mỉ quan sát tiếp, dung mạo không tốt, cho dù họ hóa trang thế nào cũng không cách gì giấu được, cũng không thể che giấu. Ngày thế gian xem tướng đoán mạng cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Cái đại tâm của bạn vừa phát ra, đại tâm là cái tâm gì? Là Phật tâm. Tướng của Phật bạn nói đẹp dường nào, cái tướng này của bạn dần dần sẽ chuyển thành tướng Phật. Đức tướng viên mãn. Viên mãn chính là một chút kém khuyết cũng không có. Thì vì sao bạn không phát tâm? Trong tâm chúng ta thường giữ một mặt thiện của tất cả chúng sanh. Miệng của chúng ta thường hay tán thán một mặt thiện của chúng sanh, chúng ta liền tâm thiện, làm thiện, lời nói thiện. Tướng mạo của chúng ta liền thiện, thân thể liền thiện, không có thứ nào bất thiện. Nếu như thường giữ cái tâm ác, chuyên môn gây phiền phức cho người, chuyên môn nhìn khuyết điểm của người khác, tâm của chúng ta ác, làm ác, nói ác, cuối cùng biến thành tướng mạo chính chúng ta cũng ác, thân thể cũng ác. Bạn nói xem quả làm sao mà không đến. Người học Phật nghe cái điểm đạo lý này cũng không hiểu, vì còn học cái gì? Vận mệnh của một người hoàn toàn do chính mình nắm lấy, không phải ở trên tay người khác nắm lấy. Các vị đọc Liễu Phạm Tư Huấn, Liễu Phạm Tư Huấn ngay trước tôi đã giảng qua rất nhiều lần, giảng được rất tỉ mỉ. Tiên sinh Liễu Phạm có thể được cứu là gì? Việc thứ nhất là ông thành thật chịu nhận sai. Việc khó được nhất là chịu thay đổi, mạnh dạn thay đổi. Ông đã thành công chuyển biến vận mạng của ông. Ông chuyển được vận mạng rồi, ông giúp cho rất nhiều chúng sanh chuyển biến vận mệnh. Đó là Bồ Tát hiện thân.